thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài thích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường, và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsen và Elia hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của người sẽ được thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsen và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là Con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó các môn đệ giữ kín, không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Kính thưa anh chị em, ở một nhà tư tưởng đã có nói thế này: đa số tội lỗi con người phát xuất từ đôi mắt. Tôi không biết là cái câu phát biểu trên dựa vào cái luận chứng nào. Thế nhưng khi đọc qua một số câu chuyện thánh kinh thì tôi thấy nó cũng có lý phần nào. Ví dụ như ngay cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế, cũng có nói đến chuyện ông bà Nguyên Tổ đã nhìn thấy trái cấm, sao mà nó sướng mắt quá, và rồi muốn ăn, và cuối cùng là hai ông bà đã phạm tội. Hay là chuyện của vua A-kháp trong sách Các Vua, nhìn thấy bên cạnh hoàng cung có mảnh vườn rất đẹp của ông Na-bốt, và thế là A-kháp xin lòng ước muốn làm sao để mảnh vườn đó thuộc về mình. Và rồi với mưu đồ của vợ vua là Isabel thì Na-bốt đã bị giết chết và mảnh vườn đã bị vua A-kháp chiếm đoạt. Hay như trong sách Samuel thì có kể rằng một buổi chiều kia, vua David đi bắt bộ trên sân thượng và vua thấy một phụ nữ rất xinh đẹp đang tắm. Vua mới cho người đi điều tra và sau đó mời người đàn bà xinh đẹp đó tên là Bathsheba vào hoàng cung. Và chuyện gì xảy ra thì anh chị em cũng biết rồi. Những cái câu chuyện trên cho ta thấy là con người đã đánh mất cái sự sống linh thiêng, đã phá vỡ cái mối liên hệ giữa mình với Thiên Chúa và giữa mình với người khác qua đôi mắt. Một đôi mắt thèm muốn sự bất chính, một đôi mắt ích kỷ, một đôi mắt chỉ muốn chiếm đoạt thu về. Chúa Giêsu đã đến và Ngài muốn phục hồi đôi mắt tâm hồn của con người. Phúc âm hôm nay kể là Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao và cho các ông thấy cái dung mạo Thiên Chúa. Thấy được dung mạo tuyệt đẹp của Thiên Chúa thì thái độ của các ông đã trở thành một thái độ hoàn toàn vị tha. Như anh em nghe đấy, Phêrô nói: Con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Không thấy chiếc nào cho mình hay là nhóm của mình cả. Như thế thì khi được chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa, người ta sẽ có một cái nhìn quảng đại, vị tha và bác ai hơn. Còn khi mà chỉ biết dán mắt vào những trái cấm hay những thứ thuộc về thế gian xác thịt thì chắc chắn người ta sẽ rơi vào cái tình trạng ích kỷ, thèm muốn và chiếm đoạt đầy tội lỗi. Thưa anh chị em, qua sự biến hình, Chúa Giêsu đã biến đổi cái nhìn của con người. Và ngày hôm nay, Ngài cũng mời gọi con người biến đổi cái nhìn của mình để có thể thấy rõ hơn dung mạo của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày. Và để cho dễ hiểu hơn, tôi xin được thuật lại cho anh chị em một cái kinh nghiệm sống rất quý báu của Steve Covey, tác giả cuốn sách với cái tựa đề là The Seven Habits of Highly Effective People, tức là 7 thói quen của những người làm việc có hiệu quả. Và cái câu chuyện đã xảy ra trên một chuyến xe điện tại thành phố New York vào một sáng Chủ nhật, và Steven là người ở trong cuộc. Anh ta đã kể rằng cái bầu khí thật là êm đềm, mọi người ngồi yên lặng, vài kẻ đang đọc báo, ở số khác thì đang chập chờn ru giấc ngủ, và số khác nữa thì đang suy nghĩ miên man, và thật là một cái cảnh thanh bình. Thế rồi tàu dừng lại tại một nhà ga. Một người đàn ông với là mấy đứa nhỏ, mà có lẽ là con ông ta, đã bước lên. Lập tức cái bầu khí yên bình bị phá tan. Những đứa bé nó la hét om sòm, chúng vứt đồ đạc qua lại, thậm chí còn lấy báo của người khác vò lại ném nhau nữa chứ. Thật là phiền hà quá sức. Nhưng mà sao người cha của mấy đứa bé kia lại không có một phản ứng nào hết vậy? Anh Steven cảm thấy bực bội, khó chịu trước cái thái độ của người cha con của những người khách mới. Và anh ta không thể hình dung ra được ở trên đời này lại có những kẻ vô cảm và vô tâm như là người đàn ông kia. Con cái quậy phá làm phiền biết bao nhiêu người, thế mà vẫn cứ ngồi im. Và Steven quan sát rồi thấy nhiều hành khách khác cũng có vài cái nếp nhăn khó chịu. Và cuối cùng, khi mà sức kiên nhẫn đã vượt mức tối đa, Steven bèn nói với người bố: "Thưa ông, con ông đang làm phiền nhiều người lắm đấy. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông không làm gì để kiềm chế chúng một chút." Người đàn ông nhướng mắt lên và như vừa sực tỉnh lại từ một ưu tư nào đó. Thế rồi sau khi nén một cái tiếng thở dài, thì ông ta nói: "Tôi thật xin lỗi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Chúng tôi vừa mới rời khỏi nhà thương, nơi mẹ chúng nó vừa qua đời sang nay. Tôi suy nghĩ mãi mà không biết là cuộc đời rồi đây sẽ ra thế nào khi mà không còn nhà tôi nữa. Và chắc là chúng nó cũng không biết chịu đựng thế nào khi mà chẳng còn có mẹ ở với chúng nữa." Anh chị em có thể hình dung ra cái cảm giác và thái độ của Steven lúc đó như thế nào không? Anh ta đã kết luận cái bài viết của mình rằng: "Ngay lập tức tôi thấy mọi sự đổi khác. Vì thấy mọi sự đổi khác, cho nên thái độ của tôi cũng đổi theo. Cái cơn khó chịu bực bội trong tôi biến mất, và thay vào đó là niềm cảm thông cho nỗi đau của người chồng mất vợ và những đứa con mất mẹ." Thưa anh chị em, đúng là khi cái nhìn đổi khác, thái độ cũng sẽ biến đổi. Và khi thái độ biến đổi thì cuộc đời con người sẽ là một sự biến hình. Và nếu có được một cái nhìn của cảm thông, yêu thương, thì cuộc sống của người ta sẽ là một cuộc biến hình để dung nhan Chúa Giêsu được tỏa sáng. Tuần qua thì tôi có dịp đi xem với các thầy cái cuốn phim The Passion of Christ, Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Ở đang khi xem phim, tôi thấy có nhiều người cảm động rơi nước mắt. Tôi cũng thấy có nhiều người mua những hộp popcorn thật lớn, nhưng mà rồi đã không tiêu thụ được bao nhiêu. Nhưng mà có một hình ảnh tuyệt đẹp mà tôi ghi nhận được là sau khi cuốn phim vừa chấm dứt, thì phía sau tôi có hai người, có lẽ là hai cha con, đã ôm lấy nhau như là dấu chỉ của hòa giải, tha thứ. Tôi không biết là cuốn phim sẽ thu được bao nhiêu triệu đô la, nhưng mà trước mắt cái giá trị tinh thần của nó thật là lớn. Nó đã biến đổi được cái nhìn và biến đổi được tâm hồn của rất nhiều người. Ở trong mùa chay, thưa anh chị em, giáo hội mời gọi chúng ta hãy thay đổi cái nhìn của mình với thế giới và con người chung quanh. Nếu bấy lâu nay mình hay có một cái nhìn bực bội, khó chịu với vợ con, với chồng con, hay là nếu tôi có cái nhìn hằn học, thù hận, ghen tị với người này người kia, nếu tôi đang có những cái nhìn đam mê tội lỗi, nếu tôi chỉ biết tìm những cái phim sex để nhìn cho sướng con mắt, thì đây Chúa Giêsu mời gọi tôi hãy nhìn vào Ngài, hãy nhìn vào những giá trị của tin mừng như tha thứ, cảm thông, quên mình, như chân thành, bác ái. Dám nhìn vào Chúa như thế, chúng ta sẽ được biến hình, gia đình mình sẽ được biến đổi để nên tươi đẹp hơn trong bình an và hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu qua cuộc khổ nạn của Ngài muốn mang lại cho anh chị em và tôi. Amen.
thính giả đang thưởng thức bản thánh ca Cho Con Nhìn Thấy Người, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Kim Quý qua tiếng hát của Hải Lý, được trích từ CD Thánh Ca Lời Nguyện Trong Đêm. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc bài sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.